Chào Kỳ Vị. Chúng ta ngày hôm nay bàn về một cái đề tài mà rất là nổi tiếng trong Phật giáo. Phiền não là bồ đề, bồ đề là phiền não. Lúc đầu thầy nghe chuyện đó, nói thầy khi nào cũng phiền não. Kỳ Vị thấy thầy chắc là thầy nghĩ lúc đó chắc là mình phiền não, chắc là mình đã giác ngộ rồi. Tại vì không phải câu nói sao? Phiền não là giác ngộ. Phiền não là bồ đề. Sau khi nghe cái ngài Tịnh Hóa giảng về cái này, thầy mới biết mình chưa giác ngộ. Ngay thầy muốn chia sẻ cùng quý vị cái lời dạy của ngài về phiền não và bồ đề. Ngài nói rằng phiền não là bồ đề, nếu biết làm thì có thể chuyển phiền não thành bồ đề. Nếu như không biết thì bồ đề sẽ được chuyển thành nó phiền não. Nghĩa là sao? Thứ nhất mình phải nói cho nó rõ ràng một tí. Phiền não là gì? Cô Julie có nói là phiền não là khi mà người ta làm gì đó khiến mình khó chịu. Đó đúng. Ai ăn vai phiền não là gì không? Biết phiền não là gì không? Thì tại sở làm mình, người ta thường thường phiền não đối với mình, nhưng là khách hàng mình có những người buôn bán khách hàng không phiền, không vừa lòng với mình. Thầy biết tất cả mọi người biết rõ cái phiền não, trừ cô Sophie Semina. Bình hoạn là một cái bình tâm bình, một cái phiền não trong đầu nó nhiều cái tư tưởng quá. Bên Phật giáo mình có những cái gọi là cái đài phiền não. Những cái đài phiền não gì? Cô Cảnh. Đài phiền não lớn đó. Mình nói mình. Chồng này, con cái này, vợ này, cha mẹ chồng này. Thầy đồng ý cái đó là. Tham sân si là đài phiền não. Lòng tham, sân hận, ngu si là một cái đại phiền não. Thì sinh lão bệnh tử, cái đó là khổ. Cái tham muốn, muốn là nó thuộc về gì? Là thuộc về tham, đúng không? Người ta thường nói chữ tham muốn. Rồi về ngu si, tại sao tham muốn là ngu si? Khi mà quý vị mình chưa có, mình muốn, mà có rồi mới già nghĩ bị cạo đầu xong cái tóc nó hay hơn nhiều. Nói người tại gia cái gì, rất nhiều người nói trời, thấy mấy thầy mấy cô cạo tóc trông trang nghiêm đẹp đó. Cạo tóc rồi nó nhưng mới ra chẳng này để mọc tóc này hơn. Nên quý vị thấy mình chưa có mình tham, mà khi mình muốn, mà khi mà có rồi mình thấy chả có gì mà ghê gớm. Thành rõ ràng cái ham muốn thiệt sự là cái ngu si. Tham cái muốn cũng là thuộc về cái sân hận này. Tại vì mình muốn mà mình không có đó được thì mình nổi giận đấy. Mấy cái gì mà hỏi những cái em bé đó, hỏi đó, họ đều nói kể cái gì nghe đó. Cha mẹ tôi đó, đều muốn tôi cái này đó, mà muốn không được là họ nổi giận, họ mắng chửi tôi hoài à. cái quyền lực là thầy nói cái đó là phiền não. Thầy không có rồi, mình quyền lực nó rất là tốt, tại vì quyền lực là hạnh phúc. Mọi người đó, ông có gì mà có quan trọng hơn hơn là cái quyền lực. Những cái đại phiền não là gì? Tham sân si. Ái tình là hạnh phúc, ái biệt ly khổ, đúng. Cái ngạo mạn là một cái đại phiền não. Cái ngạo và cái nghi. Cái nghi là một cái đại phiền não. Có biết ai rất là đa nghi không? Thầy biết biết bao nhiêu thầy cô là đa nghi vậy sợ. Đa nghi. Nhất là cái vị nghi Tam Bảo, nghi ngờ Phật, nghi ngờ Bồ Tát, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng. Cái đại thiền não, đại thiền não tại sao? Là họ làm lợi cho mình, mình từ chối người ta. Họ giúp mình mà mình không nhận. Đại thiền não. Còn ba cái đại thiền, năm cái đại thiền não khác nữa, nhưng đều tôi muốn nghe cái thiền não khác không? Cái người ta không biết cái chuyện này. Một cái đại thiền não khác là gì? Tà kiến. Không có tin nhân và quả. Thì biết bao nhiêu người thông minh dễ sợ, họ nói tôi không tin Thượng Đế. Cái việc nói tôi không tin Thượng Đế là không khác thì nói tôi không tin nhân quả. Không thấy được thành tôi không tin. Ví bao nhiêu chuyện có cuộc đời mình mà không thấy được nhưng mình phải tin chứ. Đúng không? Ví dụ không thấy mà phải tin là sao? Cái trọng lực, không khí mình thở, cái lòng tốt người ta. Có ai biết khác nữa không? Cái gì khác nữa không? Cái gô này cũng giang. Coi Google. Tin là có cái thân. Ai tin được nhé? Mình tin có cái thân. Thì ai tin mà có cái thân không? Ai cũng phiền não vậy sợ. Nếu tin có cái thân này, quý vị thấy không? Tuyệt vọng vậy sợ không? Vậy Đại Bồ Tát nói rằng cái phiền não, đại phiền não cái việc có thiệt sự là Bồ Đề. Cái đó là cái Bồ Đề, cái đó là cái giác ngộ của quý vị. Quý vị tin là mình có cái thân đó, mình phiền não đó, mình rất là khổ sở đó. Thiệt sự đó là cái Bồ Đề của quý vị. Ngài Tiên Hóa Ngài giảng thêm, nếu quý vị biết làm á, thì có thể chuyển Bồ Đề, cái phiền não thành Bồ Đề. Cái gì nghĩa là sao? Làm cái gì? Xả cái phiền não. Là gì? Tu hành. Biết dùng. Cái phiên dịch nó hơi mơ hồ một tí. Cái nào là huệ, hội dụng của những người nên nói tiếng đạo. Cô hiền nhẫn, cô này đang học tiếng tàu. Học cái chữ này chưa? Học tiếng tàu có 2 tháng rồi mới học được có 10 chữ. Hội dụng, dùng, công dụng, dùng. Cái chữ mà dùng đúng là chữ dùng chứ không phải chữ làm. Tại trong chữ tiếng Anh á, cái chữ dùng, cái chữ làm này á là nó gồm trong cái chữ dùng. Cô Lan học thì học là hiểu tiếng Tàu rõ hơn đây, đồng ý hay không đồng ý? Cô này thầy nói cho cô đồng ý nói thôi, không cần biết trời trăng gì hết, ất giáp gì hết. Làm cái gì, dùng cái gì? Có nghĩa là bất cứ cái phiền não, cái gì quý vị có, thì có một cái cách để mà tiêu diệt cái phiền não. Phật giáo là mình có 84,000 pháp môn khác nhau để mà tiêu trừ những cái phiền não khác nhau. Cái làm này có nghĩa là cái vị làm cái gì đó để mình chuyển cái phiền não nó trở thành Bồ Đề. Thì lúc đó đó thì phiền não là Bồ Đề. Thì cái cách mà thông dịch nó tốt hơn là cái phiền não nó trở thành Bồ Đề, nhưng nó chuyển. Ngài Tiên Hóa Ngài Sơn giảng là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Thành mình dịch ra tốt hơn là phiền não thành Bồ Đề. Mình nó trở thành Bồ Đề tại mình chuyển hóa nó thành Bồ Đề, chứ không phải mình chuyển. Thành ra thấy cái phiên dịch nó cũng lủng củng nó luôn này. Để từ Ngài Tiên Hóa dịch ra. Thành nếu mình dịch cho chính xác đó, phiền não trở thành Bồ Đề. rằng cái phiên dịch nó hơi thiếu cái sự chính xác. Nói một cách chính xác hơn, khi quý vị nhận ra cái loại phiền não, mình thấy được cái loại phiền não này, nói cách khác, một khi mà quý vị nhận ra cái phiền não quý vị có, thì có những cái pháp môn khác nhau để nó diệt cái phiền não này, hiểu không? Nghĩa như vậy đó. Quý vị phải cần biết dùng cái phương pháp nào để mà chuyển cái phiền não thành bồ đề. Ông ngoài này có một sách gì mà nói là cái mình có diễn mô tả rõ ràng cái làm gì khi gặp cái phiền não. Chẳng hạn như khi mình gặp tham thì làm cái gì, gặp sân thì mình làm cái gì, gặp si thì làm cái gì. Mấy sách đó là gì? Có ai biết cái sách không? Mà tụi nhà sách nào không biết rồi. Biết nhà sách nào có không? Kinh. Tùy cái người, tùy cái hoàn cảnh. Tùy cái hoàn cảnh, tùy cái hạng người, tùy cái tôn giáo, tùy cái này nó đều có nhiều cách khác nhau để chuyển cái phiền não thành bồ đề.
Có thể hiểu như là khổ quá thì đi tu.
Có câu hỏi là có phải phiền não quá mình nên đi tu nữa, nó cái đó tầm bậy. Chùa chúng tôi mà quý vị phiền não quá, tôi nói yêu cầu qua chùa khác dùm. Chúng tôi rất rất là cần người tu sĩ, đều không có tuyệt vọng như quý vị tưởng đâu. Dù những người nhỏ nghèo nhưng đều không có tuyệt vọng. Cái kinh tạng chúng ta nó có đủ 8 vạn 4 ngàn pháp môn khác nhau để mình về mà đối phó tất cả cái phiền não. Trong kinh tạng chúng ta có mô tả đủ tất cả những cái loại phiền não, tất cả những phiền não đều có cái thuốc trị. Thứ gì đó có phiền não? Đương nhiên là có rồi. Chẳng hạn như khổ. Khổ đó, nó ra diệt phiền não là không? Đức Phật nói sống là khổ, nó đừng có than phiền. Cuộc sống chúng ta nó đầy rẫy khổ sở. Các vị nghĩ lại cho coi. Đồng ý là không đồng ý? Cuộc đời nó toàn là khổ không? Cuộc sống ở cái cõi ta bà này toàn là khổ không? À, quý vị khi mà hiểu được cái khổ, khổ đế, mình chấp nhận cái khổ, mình đừng có than phiền, mình đừng có chạy. Bớt phiền não ngay lập tức.
Có khi nào mình bị đau khổ quá rồi, không đắp rồi, cầu nguyện, cái gì đạo thượng đế hiện ra nó bị
mình. Người hỏi là những khi mình khổ sở khóc lóc, khổ sở quá đi, mình cầu thượng đế, có khi nào thượng đế hiện ra để giúp đỡ được không? Có sao không? Thầy cầu thượng đế chưa bao giờ xảy ra hết á. Chưa được cứu, bây giờ cứu hết đó. Nhưng điều đó có nghĩa là không có đâu. Thì nghe rất nhiều người kể, họ cầu Thượng Đế, họ được giúp đỡ. Cái vị nghe cái nói về bên thiên chúa giáo, rất nhiều người kể cái chuyện đó, rất là thông thường. Đối với cá nhân thầy cầu Phật Bồ Tát, thầy được giúp đỡ, thành thầy chưa cần cầu Thượng Đế. Nếu mà Phật Bồ Tát không giúp thầy trong tương lai, thầy sẽ cầu Thượng Đế. Thầy, nếu có hiệu quả là mình cứ làm thôi. Mặc dù thầy Phật tử nhưng đều thầy vẫn tin, vẫn cầu Thượng Đế, vẫn cầu như thường, cầu ma vẫn cầu được như thường. Mình khổ quá mà đâu có phân biệt Phật, Bồ Tát, ma, quỷ đâu, đúng không? Cái óc cái gì đừng có eo hẹp quá, đại thừa chúng ta đó. Phiên dịch đúng là nếu quý vị biết dùng nó đó, thì Bồ Đề nó trở thành, cái phiền não trở thành Bồ Đề. Nói cách khác là nếu quý vị biết dùng cái phương pháp nào để mà trì cái phiền não đó, thì cái phiền não nó trở thành nó bồ đề. Quý vị chẳng hạn như cảm thấy mình chán chường cuộc đời, đó là một cái phiền não. Có ai cảm thấy là chán đời chưa? Thỉnh thoảng, thông thường. Sáng chứ nhưng nào thầy cũng phiền não, cũng chán chường dễ sợ. Cái sáng như nào thầy lên để ngồi thôi, trời phiền não dễ sợ, mở mắt ra là phiền não ngay lập tức. Cái chán đời chỉ là một cái phiền não thôi, làm gì bây giờ, biết bao nhiêu loại. Cái chán đời đó chỉ là một cái tư tưởng thôi, mà khi quý vị thấy nó chỉ là một cái phiền não, đó là một cái tư tưởng thôi, quý vị đối phó bằng cách nào? cách đối phó rất là giản dị là quý vị biết nó là cái tư tưởng nó khởi lên đó, thay vì nhìn tới nó đấy, mình nhìn chỗ khác, tụng một cái thần chú thứ nhì, tối thứ bảy đó, thì biết có nhiều người người rất là bị chán đời trầm trọng, họ nói họ tới thứ bảy, sáng thứ bảy không tới, sáng chi không tới, chiều chi không tới, mà chỉ tới tối thứ bảy là khi mình tụng cái thần chú thứ hai, nó đầu nó trống ra lập tức, tại vì nó đuổi cái chán trường nó ra khỏi cái tâm của quý vị ngay lập tức. Tụng thần chú. Nó nói mà mình biết có nhiều phương pháp mà mình nói người ta không nghe lời, thầy nói sao bây giờ, thầy nói là chúc cô may mắn. Có một cái có thần chú nào để bớt cái căng thẳng tinh thần không? Thì thầy nói là rất là nhiều chi tiết, là có nhiều rất nhiều trường hợp người ta cầu Thượng Đế, cầu Phật, cầu Bồ Tát đều có cái cảm ứng hết. Cái đó là tài liệu trong lịch sử rất là nhiều. Thì cô Hiền Nhẫn cô nói là cô đã gặp những người mà nói gì người ta không tin hết đó. Làm sao giúp họ bây giờ? Cô nói là mình tụng cái tâm kinh đó, nó có hiệu quả rất là lớn, thằng đó đồng ý, nó rất là hiệu quả. Vấn đề là người ta không chịu tụng sao bây giờ? Vì người ta niệm Phật, chỉ niệm Phật thôi á, nó hiệu quả ngay lập tức, mà người ta không làm. Thầy chỉ nói chúc cô may mắn thôi. Ngồi đây, thầy nói mình cho ban phước ta được không? Ta nói ban phước được chứ, nhưng đều cho quá, cái mình nghèo còn gì mà tu. Nên mình cho ta, cho cái phước thôi, thì người ta vẫn có đủ gì hết đó. Nếu mình cho người ta đó, bên Phật giáo mình đó, mình phải biết cách dùng để mà chuyển phiền não thành bồ đề. Nếu mình cho người ta không, người ta không biết cách nào chuyển phiền não thành bồ đề. Cái đó chỉ tạm bợ thôi. Có người hỏi nếu mà người ta ép mình là sao? Thầy nói người ta ép mình ly dị. Kêu luật sư ngay lập tức. Mình trở về hoàn tục lại. Quý vị biết không? Luật sư là một trong 84,000 pháp môn khác nhau. Phật giáo chúng tôi cái gì cũng xài hết đó. Thành ra quý vị phải hiểu cái Phật giáo mình nó uyển chuyển như sự không có cứng cáp như quý vị tưởng đâu. Nhiều khi mình la bể bãi nó, tôi đòi cái gì mà khi mà cái mặt ông nổi cọc lên mình rút lui ngay lập tức. Nó mình sẽ uyển chuyển. À, thắc mắc gì khác không? Quý vị thêm một câu mà giảng một bữa gần giảng không kịp. À, đối với thầy cái thông dịch nó trật dễ sợ. Cho nên nghĩ là ngày Thiên Hóa thì nói là dùng là sao? Ngày Thiên Hóa, cái pháp ngày Thiên Hóa nó hay hơn cái này nhiều. Ngay người ta không hiểu nữa. Có ai cho thầy một cái ý nghĩa câu thâm sâu hơn về cái chữ dùng này không? Thế thì giờ rồi. Lợi dụng chứ không phải là dùng. Này là lợi dụng. Lợi dụng. Không có nghĩa là làm, mà cái này là lợi dụng. Cái gì ngài có hiểu không? Mỗi lần cái việc có phiền não, mỗi lần cái việc phiền não là một cái cơ hội ngàn vàng để cái việc có thể trở thành đắc giác ngộ ngay lập tức. Đây là pháp đốn ngộ. Lợi dụng. Mỗi lúc, mỗi lần một cái bị phiền não là một cái cơ hội ngàn vàng để mình đắc giác ngộ. Mỗi lần chồng mình mà cưỡng ép mình là cái cơ hội để mình thành giác ngộ. Người phụ nữ lắc đầu đó, quậy quậy. Dám nghi ngờ cái thiện trí thức mình. Cái cô này nhiều phiền não dễ sợ lắm. Mỗi lần một cái gì mà cảm thấy chán chường, là cái gì cảm thấy căng thẳng tinh thần quá sức đi, đó là cái lúc mà cái gì có thể trở thành giác ngộ ngay lập tức. Lợi dụng nó mà trở thành giác ngộ. Đừng có than phiền, đừng có đòi đi gì. Cái gì cái đốn ngộ như vậy, cái gì mà khi mà bị phiền não đó, lợi dụng nó, không biết không? Hết giờ rồi. Rõ ràng có người bị phiền não. Cái vị đang phiền não, mình phiền não tại vì mình bị cái chấp trước ở phía sau đó. Mỗi lần cái vị bị phiền não đó, là cái vị có một cái chấp trước mới phiền não được. Lúc trước mà thầy đòi đi gì bà xã vậy? Tại bà xã thầy khinh thường thầy. Bởi vì thầy mới nói gì? Chứng minh cho quý vị thấy. Thầy phiền não tại vì chấp trước thầy là gì? Thì mình đòi người ta cũng tôn trọng mình. Mỗi lần quý vị phiền não, thầy người đổ thêm dầu vào lửa đó. Mỗi lần phiền não, quý vị nhìn thấy cái chấp trước gì khiến mình phiền não. Cái phiền não mình, cái chấp trước mình cũng có khiến mình bị phiền não. Mà cái biển có như vậy đâu. Vợ mình không tôn trọng mình tí nào hết á. Mình lý gì? Cái gì chồng chất tạo thêm cái phiền não. Mỗi lần cái bị phiền não mà thay thì mà bị giữ phiền não đó, cái bị xuôi hai tay kề đó. Người ta làm như kề người ta, mình chấp nhận đó. Thì lúc đó cái mỗi lần mình làm như vậy, cái việc làm như vậy, khi bản ngã cái nó nhỏ thêm một tí, nó nhỏ thêm một tí. Ngài thưa ngài nói sao? Tôi là như con kiến thôi, cái vị chà đạp tôi, hành hạ tôi không bao giờ than phiền. Tôi không xứng đáng được gì hết. Khi mà con có được cái thái độ như vậy, đó họ mới phục mình, họ mới tôn trọng mình. Mình đòi ta ly dị, mà người ta, ông chồng mình ông đổi thái độ. Là tại vì ông sợ chứ không phải thực sự ông tôn trọng mình đâu. Khi mà quý vị hoàn toàn không có bản ngã nữa, lúc đó người ta mới thiệt sự tôn trọng quý vị. Cái tư tưởng nó chán đời, mình đi từ từ đi. Tức cái người chán đời người ta đi từ từ tại vì ta chấp trước là ta sợ đau. Tới khi mà cái đau khổ nó tới cực điểm, khi bị không thể nào đau hơn, lúc đó trở thành cái cực điểm, cái khổ trở thành nó cực điểm, nó trở thành là cái lạc. vạn vạn vật khi mà tới cực điểm nó chuyển. Cái đó là cái luật của tạo hóa. Khi mà cái gì nó tới cực điểm đó, nó sẽ chuyển hướng. Những cái người đã bị chán đời đó, họ sợ cái đau đớn, họ cứ chạy dài, họ né hoài, cho họ cứ chấp nhận như vậy, họ cứ để muốn khổ thêm cho nó khổ. Khi mà cái khổ tới nó cực điểm, tự động cái vị nó trở thành, nó không còn khổ nữa, nó trở thành cái lạc. Sự khác biệt giữa cái mà mình xả, buông xả với là cả mình không có màng nó, không có chú ý nó. Khác biệt chỗ nào? Khác biệt giữa tôi muốn đi ăn trưa bây giờ với cái là tôi kể nó, không kể thầy nó. Cái mà tôi không kể thầy nó là mình có phiền não. Không phiền não. Khi mà quý vị nói tôi kể thay nó, cái đó là một cái phiền não. Kể thay nó, khi quý vị mà nói kể thay nó, cái đó là cái phiền não rồi. Nó tôi kể thay nó thì được, quý vị đang phiền não. Khi mà tôi nói mình tới cái trình độ của nó mà kể thay nó là mình quá phiền não. Ai khác nữa? Như khi người cô này có nói là tôi thực sự cứ kể thầy đó hết. Có nhiều người ta như vậy. Những người nói mà mình kể thầy nó là những cái người đó rất là ích kỷ. Họ chỉ nhìn nó họ thôi, họ không nhìn cái khổ người khác. Khi mà quý vị thấy cái khổ, quý vị tự động quý vị sẽ nổi cái lòng thương này. Quý vị nhìn trật hướng thôi. Tôi mới bị phiền não. No! Nhắc quý vị nghe, quý vị phải bị phiền não mới trở thành giác ngộ được. Quý vị mà không bị phiền não, quý vị không thể nào đắc giác ngộ được. Quý vị không thể nào đắc đạo trừ khi quý vị bị phiền não. Bởi cái chùa chúng ta đó, chúng tôi không có núp ở sau bốn cái tường đó. Nhiều ra ngồi kia bị phiền não ngày đêm luôn. Bởi vì thầy mới phiền não ngày đêm để mà hy vọng còn nhiều cơ hội để mà trở thành giác ngộ hơn. Càng bị phiền não càng nhiều, càng có nhiều cơ hội để trở thành đắc đạo hơn. Nhưng mà núp sau bốn cái tường đó, cái gì khó mà đắc đạo lắm. Nếu cái gì mà an toàn đó, không khó mà tiến bộ với sợ, rất khó tiến bộ. Phải bị phiền não. Thành thầy khuyên có con nè, thầy khuyên cái gì đi làm việc nè. Cái gì không phiền não, không thể nào đắc đạo được.